là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên mục Tuổi trẻ tuần này, chúng tôi xin giới thiệu các hoạt động thiết thực của Thiếu niên Nhi đồng tỉnh nhà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở và tập trung ôn luyện cho học sinh để các em chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2017-2018. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia có tổ chức sớm hơn mọi năm, nên kỳ tuyển sinh vào lớp 10 cũng tổ chức sớm hơn. Thời gian thi chính thức vào ngày mùng 2 và mùng 4 tháng 6 năm 2017, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm học 2016-2017, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái có 260 học sinh lớp 9. Ngay từ đầu năm, công tác ôn thi đã được nhà trường chủ động triển khai với 3 môn thi là văn, toán, tiếng Anh. Ngoài ra, ngay sau kỳ thi kiểm tra học kỳ 2, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã tăng cường ôn tập, củng cố hệ thống lại kiến thức cho học sinh. Thời gian gần đây, khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang tới gần, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã tăng cường bố trí ôn thi 2 buổi một ngày cho các em học sinh và không thu học phí đối với những học sinh gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, để cho tất cả các em học sinh đều được tham gia ôn luyện. Bà Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi có hướng dẫn của Sở Giáo dục thì chúng tôi đã tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh để tuyên truyền cũng như là hướng dẫn các bác phụ huynh học sinh biết thời điểm con thi, biết cách lựa chọn trường cho con dựa trên cái khả năng học tập của các con. Chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền cho tất cả các cháu học sinh thông qua các giờ sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm lên hướng dẫn để cho các em biết được là mình sẽ lựa chọn trường nào trong cái khả năng học tập của mình. Ngoài ra thì ở nhà trường chúng tôi đã lên một cái kế hoạch để bồi dưỡng cho các cháu học sinh lớp 9. Cụ thể là buổi sáng thì các cháu học trong cái chương trình chính khóa theo phân phối chương trình. Buổi chiều thì chúng tôi tổ chức ôn thi cho học sinh để thi vào lớp 10, chú trọng vào 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Trên cơ sở cái phạm vi giới hạn của Sở Giáo dục thì chúng tôi đã bám sát vào đó để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các cháu. Số lượng học sinh tham gia học ở trong các cái buổi học ôn là tương đối đầy đủ và ý thức tốt. Để cho các em học sinh có một cái kỹ năng làm bài tốt thì chúng tôi tổ chức cho các cháu thi thử. Hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức xong 2 vòng thi thử cho tất cả các học sinh. Đến trong tuần này thì chúng tôi sẽ tổ chức cho học sinh thi thử vào các lớp chuyên. Thông qua các cái kỳ thi thử đó thì các cháu học sinh được rèn luyện về bản lĩnh, tâm lý này, kỹ năng làm bài cũng như một lần nữa được trau chuốt lại cái kiến thức của mình.
Còn em Đỗ Thị Linh Hương, học sinh lớp 9E, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hiện tại thì em vẫn đang tiếp tục ôn luyện ở trên trường, thì các cô giáo vẫn đang tiến hành ôn thi cho bọn em rất là đầy đủ, cẩn thận ạ. Và ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức cho em các cuộc thi thử để nhận biết được cái năng lực của mình, đồng thời là vừa kết hợp ôn luyện, vừa kết hợp thi thử, thì em đã cảm thấy phần nào tự tin về kỳ thi lên cấp 3 của mình ạ.
Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, không khí ôn luyện cũng diễn ra nghiêm túc và bài bản. Năm học này, nhà trường có 151 học sinh lớp 9 và đều đã được xét tốt nghiệp. Để chuẩn bị cho em học sinh thi vào lớp 10, trường trung học cơ sở Nguyễn Du không chỉ bố trí thời gian ôn tập phù hợp cho từng đối tượng học sinh, mà còn làm tốt công tác tư vấn để giúp các em học sinh có sự lựa chọn đúng trong việc chọn trường trung học phổ thông. Ông Nguyễn Hồng Sơn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói.
Với trường trung học cơ sở Nguyễn Du thì đã thực hiện đúng các cái văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục. Đặc biệt đối với lại các con học sinh lớp 9 thì chúng tôi đã hoàn thành chương trình tổ chức xét tốt nghiệp, kết quả rất là khả quan. Trong suốt quá trình ngay từ đầu vào lớp 6 cũng như là quá trình học tập tại trường, chúng tôi đã có cái sự định hướng phân luồng giúp cho các con là xác định dựa trên năng lực. Thứ hai là mới đến theo sở thích, nguyện vọng và sự thuận lợi để cho các con bước vào trung học phổ thông một cách thuận lợi nhất, đúng với năng lực của mình. Nhà trường đã tổ chức học hoàn thành chương trình theo tiến độ của phân phối chương trình do cấp trên ban hành, đồng thời là cũng tổ chức ôn tập cho tất cả các học sinh có nhu cầu và cũng bắt buộc. Thế nhưng mà phần lớn là các cháu đã tham gia ôn tập một cách rất là đầy đủ. Tôi tin rằng là kỳ thi tới vào trung học phổ thông thì các cháu sẽ đạt được nguyện vọng như mong muốn.
Ngoài ra, nhà trường còn bố trí giáo viên giỏi có kinh nghiệm đứng lớp ôn tập giúp học sinh nắm bắt kiến thức một cách có hệ thống, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm để điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp giúp học sinh dễ tiếp thu. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hằng, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà trường cũng đã cùng với học sinh và đã giúp đỡ học sinh với ba nội dung chính. Thứ nhất là giúp cho học sinh là định hướng phù hợp để lựa chọn cho các em lựa chọn cái môi trường học tập mới trong những năm học phổ thông tiếp theo. Thứ hai là song song cái việc mà nhà trường hoàn thành cái chương trình của năm học thì chúng tôi cũng đã giúp học sinh là ôn thi, và đây là ôn thi miễn phí cho học sinh với ba môn văn hóa chính, đó là toán, văn và Anh. Thì với ba môn này chúng tôi cũng đều là dựa vào, thứ nhất là dựa vào cái chương trình, nội dung chương trình cơ bản. Thứ hai là dựa vào cái cấu trúc đề mà ở Sở Giáo dục đã gửi về cho mỗi nhà trường. Và chúng tôi cũng đã giúp đỡ học sinh học tập do cái đầu năm, cái năm nay nhà trường chúng tôi là cái cơ sở vật chất phải xây dựng, do đó chúng tôi đã tiến hành ôn tập cho các con từ đầu học kỳ 2. Và đến nay thì chỉ còn nửa tháng nữa thôi là con bước chân vào để dự vào cái kỳ thi trung học phổ thông tới rồi. Cho nên là hiện tại thì nhà trường chúng tôi đã cùng học sinh là giúp đỡ học sinh ôn tập lại, tập dượt lại một lượt nữa tất cả các cái dạng bài mà các con đã được học trong cái chương trình trung học cơ sở.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra sớm, chỉ sau khi kết thúc năm học khoảng một tháng. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi khảo sát cuối kỳ, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái đã gấp rút tổ chức ôn thi đại trà cho học sinh khối lớp 9. Ngoài ra, nhiều trường đã có biện pháp tích cực để ôn tập phụ đạo cho học sinh có học lực trung bình và yếu. So với năm học trước, kỳ thi vào lớp 10, năm học 2017-2018 có sự thay đổi. Đó là ngoài đối tượng tuyển thẳng, tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 đều được đăng ký hai nguyện vọng và phải dự thi bằng hình thức thi viết 3 môn, toán, ngữ văn, tiếng Anh. Riêng học sinh hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải có thể lựa chọn môn lịch sử thay thế môn tiếng Anh. Bên cạnh công tác ôn thi, hiện nay các trường trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh đang chuẩn bị chu đáo mọi mặt để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều mô hình phong trào học và làm theo Bác được triển khai và thu hút được đông đảo các tầng lớp tham gia. Để hiểu rõ hơn về những kết quả đã đạt được cũng như những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới trong thực hiện chỉ thị 05, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thì sau hơn một năm triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả như thế nào trong quá trình triển khai thực hiện ạ?
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì tỉnh ủy Yên Bái đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị với nhiều cái giải pháp đồng bộ, chủ động tích cực và sáng tạo. Nhìn lại một năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 thì có thể điểm qua một số kết quả nổi bật như sau. Trước hết thì tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức phổ biến quán triệt thực hiện rất là nghiêm túc trong cán bộ đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung của chỉ thị 05 và các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh Yên Bái. Đồng thời cũng đã triển khai hoàn thành sớm cái việc học tập chuyên đề toàn khóa và hiện nay thì đang triển khai học tập cái chuyên đề của năm 2017. Kết quả nổi bật thứ hai là trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thì tỉnh ủy, các ban sự đảng tỉnh thì đã ban hành khá đồng bộ cái hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 05, vừa bám sát cái sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương, đồng thời cũng có cái sự vận dụng sáng tạo cụ thể rất chủ động tích cực của tỉnh chúng ta. Cái thứ ba là trong quá trình triển khai thực hiện thì tỉnh ủy rất coi trọng cái yêu cầu xây dựng kế hoạch cá nhân, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ đảng viên, gắn với cái việc là ký cam kết thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, và đồng thời cũng là cam kết cái việc đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì tỉnh ủy cũng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo cái việc đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05, nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng vào sinh hoạt thường xuyên, vào sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, và kịp thời chỉ đạo đưa những cái nội dung này vào việc kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngay từ cuối năm 2016. Cái kết quả nổi bật thứ năm đó là tỉnh ủy Yên Bái đã đặc biệt coi trọng cái việc chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để đưa cái việc học tập làm theo Bác trở thành cái phong trào thi đua sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình điển hình giai đoạn 2017-2020, xác định rõ tiêu chí của 10 mô hình tập thể và tiêu chí điển hình cá nhân. Và cuối cùng thì có thể nói là cái công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 cũng rất là quan tâm. Trong cái tuyên truyền thì có tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên tuyên truyền biển, thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng. Và đặc biệt thì tỉnh ủy Yên Bái cũng đã chỉ đạo xây dựng một cái kế hoạch tổ chức một cái cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cái giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng đảng, có cái tên là giải Búa Liềm Vàng do Ban Tổ chức Trung ương phát động. Cái kế hoạch này thì đã được xây dựng, phổ biến, triển khai trong toàn đảng bộ của chúng ta.
Thưa đồng chí, là bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong thực hiện chỉ thị 05, tỉnh Yên Bái thì còn có những cái khuyết điểm hạn chế như thế nào và nguyên nhân của nó là gì ạ?
Đúng là bên cạnh kết quả đạt được thì thẳng thắn và nghiêm túc kiểm điểm đánh giá, sau một năm chúng ta triển khai thực hiện chỉ thị 05 thì cũng còn có một số cái hạn chế so với yêu cầu mà đã đề ra. Trong đó thì có thể nói có hai cái hạn chế cơ bản sau đây. Cái thứ nhất là trong việc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cam kết thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thì cũng còn có cái biểu hiện là hình thức, chưa cụ thể, chưa thiết thực. Và chính vì thế cho nên là trong thực hiện thì cũng chưa được rõ nét. Cái hạn chế thứ hai là cái việc đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng vào nội dung sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ thì cũng còn có cái mặt hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền trong cái việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 thì cũng còn có mặt chưa đáp ứng cao yêu cầu mà chúng ta đã đề ra. Về nguyên nhân thì ngoài cái lý do khách quan, do là chúng ta mới triển khai chỉ thị 05 trong vòng một năm, cái điều kiện thời gian để chúng ta tuyên truyền giáo dục tổ chức thực hiện thì có thể là còn có cái hạn chế. Thì cái nguyên nhân chủ quan chủ yếu chính là do cái nhận thức trách nhiệm của một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 05 thì cũng chưa thật sự là đầy đủ sâu sắc. Theo chúng tôi đây là nguyên nhân chủ yếu.
Thưa đồng chí, là để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và đi vào nền nếp của nhiều đảng bộ cơ sở, từ đó thì sẽ tạo được sự thống nhất trong ý chí và hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để đẩy nhanh cái quá trình đưa cái chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn của cuộc sống. Vậy thì thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu những giải pháp như thế nào để tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt cái chỉ thị 05 này ạ?
Trước hết, chúng tôi tham mưu về việc tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cái việc thực hiện cái nội dung được xác định là khâu đột phá, các cái nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 05 của các cái cấp ủy trực thuộc, các cái tổ chức đảng, gắn với việc là triển khai thực hiện những việc cần làm ngay trong thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, và tập trung phát huy những ưu điểm, khắc phục, sửa chữa kịp thời các khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện chỉ thị 05 và nghị quyết Trung ương 4 thời gian vừa qua, kịp thời giải quyết những cái vấn đề phát sinh, những vấn đề nổi cộm bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân, để phấn đấu để hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan đơn vị. Sắp tới thì chúng tôi biết rằng là Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành kế hoạch về việc thực hiện khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện chỉ thị 05. Những nội dung đột phá được xác định chính là cái việc tập trung thực hiện tốt cái vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị trong thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương. Tôi cho rằng là nếu thực hiện tốt cái khâu đột phá này thì sẽ là một cái động lực rất quan trọng để chúng ta hoàn thành thắng lợi cái mục tiêu nhiệm vụ thực hiện chỉ thị 05 trong thời gian tới. Thứ hai mà chúng tôi đang tiếp tục tham mưu ai thực hiện chỉ thị 05 quán triệt triển khai trong việc người đứng đầu cấp ủy, số cấp ủy là do cái nhận thức trách nhiệm của một chủ yếu chính vì cái nguyên nhân chủ quan có cái hạn chế. Nhưng trong thực hiện chỉ thị 05 của Đảng bộ tỉnh, hiện khâu đột phá kế hoạch về việc thực hiện sẽ ban hành cái Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sắp tới thì chúng tôi biết rằng là cơ quan đơn vị chính trị của địa phương cũng đã hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên thời sự với đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bây giờ là chuyên mục Tuổi Trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng 76 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2017. Hòa chung với Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc, Đội Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Yên Bái đã ra sức thi đua, nỗ lực làm nhiều việc có ích và ý nghĩa, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Trong chuyên mục Tuổi Trẻ Yên Bái kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận sau. Kế thừa và phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, cùng với Thiếu niên Nhi đồng cả nước, Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Yên Bái không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện để hòa chung với những đổi mới của quê hương đất nước. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, Thiếu niên tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa bằng các phong trào hành động trở thành con ngoan trò giỏi, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái anh hùng. Chương trình tự hào truyền thống Tiếp bước cha anh được Hội đồng đội tỉnh triển khai sâu rộng tới các em thiếu niên nhi đồng nhằm giáo dục cho các em truyền thống uống nước nhớ nguồn, giúp các em hoàn thiện nhân cách, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Với tiêu chí phấn đấu mỗi chi đội đội viên có một việc làm tốt, mỗi năm các chi hội đã tổ chức hàng trăm buổi thăm viếng các di tích lịch sử, trên 11.000 ngày công lao động chăm sóc, làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ, gần 400 hoạt động thăm hỏi động viên giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn không nơi nương tựa. Em Phạm Huyền My, lớp 8A4 trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên chia sẻ.
Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên mà em tham gia các hoạt động như thế này. Thì mỗi lần tham gia các hoạt động như tu sửa nghĩa trang liệt sĩ thì em đều cảm thấy rất xúc động. Nó nhắc nhở em rằng là phải luôn biết ơn những người đã đi trước, những người đã hy sinh để góp phần tạo nên nền độc lập của chúng ta ngày hôm nay. Và em cũng sẽ luôn luôn cố gắng trở thành học sinh tốt để tiếp tục cố gắng để sau này sẽ xây dựng đất nước.
Với phương châm học mà vui, vui mà học, chương trình luyện rèn tri thức vững bước tương lai cũng được Hội đồng đội tỉnh triển khai có hiệu quả tại các liên đội nhà trường. Thời gian qua, các phong trào như vượt khó học tốt, đôi bạn cùng tiến, các cuộc thi nét chữ nét người, trạng nguyên nhỏ tuổi đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia hưởng ứng tích cực, tạo không khí thi đua học tập sôi nổi, từ đó xác định được thái độ, động cơ học tập đúng đắn, hiệu quả. Song song với đó, việc triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực cũng đã tạo được sức lan tỏa rất lớn. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu vươn lên trong học tập. Em Nhạc Thị Yến, lớp 9B, trường tiểu học và trung học cơ sở Liễu Đô, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên là một điển hình. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô học trò người dân tộc Nùng luôn cố gắng phấn đấu vươn lên. Đã nhiều năm nay, Yến luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi của trường lớp, là tấm gương cho bạn bè cùng trang lứa noi theo. Em Yến nói.
Khi mà em là người dân tộc Nùng đi học thì được thầy cô rất là quan tâm, thì đầu tiên là em cảm thấy vui và biết ơn ạ. Thời gian tới thì trước tiên là em sẽ thật sự cố gắng vào kỳ thi học kỳ 2 sắp tới ạ. Em phải cố gắng thật nhiều để đạt được, em nghĩ là đạt được danh hiệu học sinh giỏi để xứng đáng với cái giải thưởng mà em vừa mới nhận được.
Không chỉ tích cực tham gia vào các phong trào vui chơi lành mạnh, các em thiếu niên nhi đồng tỉnh còn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào nói lời hay, làm nghìn việc tốt, giúp bạn đến trường, cứu người gặp nạn. Qua đó, nhiều tấm gương thiếu nhi điển hình được các cấp tuyên dương khen thưởng. Em Trịnh Xuân Mai, học sinh lớp 3D trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, không chỉ là một tấm gương sáng trong học tập mà em còn là một bông hoa thơm ngát trong vườn hoa nghìn việc tốt. Mặc dù mới 8 tuổi, nhưng cô bé Trịnh Xuân Mai đã là chủ nhiệm câu lạc bộ Búp Sen Xanh với gần 20 thành viên, là những bạn nhỏ đang học dưới mái trường Trần Phú. Hàng tuần, cứ vào mỗi sáng thứ Bảy, Mai lại cùng với các bạn đến từng nhà trong các khu phố để thu gom phế liệu. Số tiền kiếm được từ hoạt động này đều được Mai sử dụng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tấm lòng cao cả của cô bé nhỏ nhắn này đã phần nào tạo động lực giúp họ vơi bớt đi mặc cảm, tự tin trong cuộc sống. Chị Hà xúc động nói.
Hôm nay được các cháu ở nhóm tình nguyện Búp Sen Xanh đến thăm thì thật ra chị rất là xúc động. Khi nghe thấy giọng của các cháu bé, chị cảm thấy rất là vui vì cũng chẳng biết làm sao khi nghe tiếng của những em bé, mới bé thế thôi nhưng mà đã biết có cái tình thương đối với những người như chị nên chị cũng chẳng biết nói thế nào cả. Cảm thấy là mình được quan tâm thì cảm thấy vui và cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều.
Bên cạnh đó, với đặc điểm là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, do vậy, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đồng thời góp phần tham gia đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, nhất là đối với thiếu nhi vùng sâu, vùng xa. Năm 2011, Hội đồng đội tỉnh đã phát động cuộc vận động cùng em tôi đến trường. Sau thời gian triển khai, cuộc vận động đã đón nhận sự hưởng ứng tham gia, chia sẻ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đã từ nhiều năm nay, hơn 60 em học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Yên Thành, huyện Yên Bình đang sinh sống tại thôn 6 và thôn 7 phải đến lớp bằng những chiếc thuyền, những bè mảng tự chế của gia đình, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ về đuối nước. Nhận thấy được những khó khăn này, năm 2016, Hội đồng đội huyện Yên Bình đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội đóng một chiếc thuyền sắt với trọng tải 3,5 tấn trị giá 150 triệu đồng để chuyên chở các em học sinh đến trường. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm giúp các em học sinh tại đây yên tâm đến lớp. Thầy Nguyễn Văn Trúc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Yên Thành cho biết.
Vừa qua thì thấy được cái khó khăn đó, thì hội đồng đội huyện là có cái sự kết nối, rồi thì là chia sẻ cùng với lại nhà trường để là có cái sự đầu tư của qua Sở Thương binh Xã hội của tỉnh để có được cái con thuyền sắt cho các em học sinh đi lại trên hồ. Đây là điều hết sức vui mừng đối với lại nhà trường cũng như là đối với lại các em học sinh của chúng tôi.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong tỉnh Yên Bái đã có nhiều chương trình hoạt động cụ thể giúp các em thêm tự hào về truyền thống đội. Là một trong những hoạt động mở màn liên hoan nghi thức đội chỉ huy đội giỏi năm 2017, Hội đồng đội tỉnh Yên Bái tổ chức là hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo các em thiếu niên nhi đồng. Thông qua các phần thi lý thuyết và thực hành, 120 đội viên của 8 đội đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã thể hiện sự hiểu biết của mình về truyền thống của đoàn, đội, đất nước, cũng như thông qua liên hoan là cơ hội để các em thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, công tác đội, cũng như tạo động lực để các em phấn đấu học tập tốt hơn. Em Nguyễn Thị Phương, trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Hội thi hôm nay thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Nó cho chúng em có cơ hội được giao lưu với các bạn vùng cao. Và nó, đối cá nhân em thì nó giúp tự tin hơn và đứng trước mọi người có thể tự tin trong cách nói chuyện.
Cũng nằm trong chương trình kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống đội, Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc thiểu số năm 2017 đã được tổ chức với rất nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số, như chương trình hội thi thiếu nhi với bản sắc văn hóa dân tộc, chương trình tuyên dương các thiếu nhi dân tộc thiểu số, phụ trách đội tiêu biểu, trao học bổng Vừa Dính cho 76 em thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Đây là món quà ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ các em cố gắng học tập, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, người có ích cho xã hội. Em Đặng Thị Phương Thảo, thôn 4, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, vinh dự nói.
Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia chương trình Liên hoan thiếu nhi các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái và thay mặt cho hơn 19.000 bạn học sinh trong địa bàn huyện đến tham dự với chương trình. Bản thân em đã nỗ lực cố gắng để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ và em hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của các cô, các chú, các bác lãnh đạo và cô giáo và nhà trường ạ.
Từ những hoạt động, chương trình thiết thực và hưởng ứng phong trào thiếu nhi Yên Bái thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Những việc làm tốt, những cách làm hay, những tấm gương thiếu nhi đã nở rộ trong vườn hoa dâng Bác. Đây cũng chính là kết quả thể hiện sự chăm lo yêu thương của các cấp ủy đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường và tổ chức đội các cấp dành những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai của đất nước được phát triển toàn diện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Dắt dao ước mơ vào lòng người luôn ngập tràn khát khao. Dù cho
Học viện An ninh Nhân dân thông báo, nhằm tổ chức sinh hoạt hè ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích, lý thú, rèn luyện ý thức, kỷ luật và kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân tổ chức khóa học học làm chiến sĩ công an. Tham gia khóa học, học viên sẽ được giáo dục về truyền thống lực lượng công an nhân dân và Học viện An ninh Nhân dân, tập điều lệnh võ thuật công an nhân dân, học nhảy dân vũ và chơi các trò chơi dân gian. Đặc biệt, học viên còn được giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, tính tự lập và khả năng xử lý trong một số tình huống, bắt cóc trẻ em, cháy nổ, đuối nước, chụp đột nhập vào nhà, xâm hại sức khỏe trẻ em. Khóa học được tổ chức tại địa điểm 1. Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 2. Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Khóa học được tổ chức trong 8 ngày, từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 6 năm 2017 và từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 6 năm 2017. Chi tiết khóa học và đăng ký hồ sơ, Tỉnh đoàn Yên Bái, số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại tư vấn 0912 650 118, Anh Tuyền. 0915 987 220, Anh Hưng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.